cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, như tôi đã nói trong lần trước đây, suốt cuộc đời của vua David có rất nhiều người thù nghịch, nhưng Đức Chúa Trời đã giải cứu David thoát khỏi bao nhiêu nguy hiểm của kẻ thù. Và trong Samuel thứ nhì đoạn 22 và 23 là bài ca ngợi của David với Đức Chúa Trời, và lời ca ngợi này cũng giống với Thi Thiên đoạn 18. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe và theo dõi ở trong Samuel thứ nhì đoạn 22 câu 1. Khi Đức Giê-hô-va đã giải cứu David khỏi tay các thù nghịch và khỏi tay Saul, thì người hát các lời này ca ngợi Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, rõ ràng là David viết bài ca này vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Khi David nhìn lại đời sống của ông thấy cách nào bàn tay của Đức Chúa Trời hành động dẫn dắt David từ khi còn trẻ đến lúc già. Tôi cũng tin là Thi Thiên 23 cũng được viết cùng với thời gian này, bởi vì trong lúc đó David nói một cách vững vàng rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sứ đồ Phao-lô cũng nói theo một cách tương tự. Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giê-su Christ ở trong sách Philip đoạn 1 câu 6. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng đã nuôi dưỡng và dẫn dắt các bạn đến thời điểm hiện nay. Như thế không có lý do gì các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ đi xuống dốc. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời chăm sóc và dẫn dắt David trong suốt quá khứ và ban cho ông sự vững tin vào tương lai. Và trong Samuel thứ nhì, đoạn 22, câu 2 đến câu 3. Rằng Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, Ngài là chứng cứu tôi, ngọn tháp cao là nơi nương dựa của tôi, hỡi đấng che chở tôi, ấy là Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Thưa các bạn, David nói, Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi. Hòn đá là nơi nghỉ ngơi, nương cậy. Cũng như Chúa Giê-xu là hòn đá cứu rỗi, Ngài là nền tảng vững chắc, chúng ta nương cậy vào Ngài. Đức Chúa Trời là đồn lũy của David, chính Ngài đã bảo vệ mạng sống David. Ông nói, Đức Chúa Trời là đấng giải cứu ông. Chúa cũng giải cứu chúng ta khỏi thời gian thử thách, cám dỗ. Đức Chúa Trời không những là hòn đá mà còn là một nền tảng của đức tin, là đối tượng của đức tin. David nói thêm, Đức Giê-hô-va là thuẫn đỡ tôi, là sừng chững cứu tôi. Ngài đã giải cứu David khỏi tay kẻ thù nghịch, và chỉ có Ngài là đấng mà David trông cậy sự cứu rỗi. David nói Chúa là ngọn tháp cao, là nơi nương dựa của tôi. Nhờ đó mà David có thể lên nơi cao và nhìn xem toàn xứ. Vì thế, Ngài cũng ban cho David một khải tượng về phía trước. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời kỳ mà chúng ta không có được những điều như David viết. Ngày nay chúng ta không có khải tượng lớn. Chúng ta đang sống trong thời đại phát triển của khoa học kỹ thuật. Mọi việc làm đều chạy bằng hệ thống máy vi tính. Nhưng rất tiếc là có nhiều người để Đức Chúa Trời ra ngoài khỏi đời sống của họ. Trong khi đời sống của David trước đây, ông luôn nhìn biết Đức Chúa Trời. Ông diễn tả điều đó trong các bài ca thi thiên. Các lời ca ngợi này được chép và được lưu truyền cho thời đại chúng ta ngày hôm nay suy gẫm đến. Và David tiếp tục lời ca ngợi của ông như sau. Trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 22, câu 4 đến câu 20. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng đáng ngợi khen, thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi. Các lượng sống của tử vong đã phủ bao tôi. Lục gian ác chảy cuộn làm tôi sợ hãi. Những dây của địa ngục đã vấn tôi, lưới sự chết có hãm bắt tôi. Trong cơn hoạn nạn, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền Ngài, nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bấy giờ, đất động và rung, nền của các tầng trời cũng lay chuyển, nó rung động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, và miệng Ngài phát ra ngọn lửa hực, Ngài khiến than hừng đỏ phun ra, làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài có vùng đen kịch. Ngài cởi một cherubin và bay, Ngài hiện ra trên cánh của gió. Ngài bủa sự tối tăm, những vùng đất nước, những mây đen kịch, chung quanh mình như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, những than hực chiếu sáng ra. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho tiếng Ngài rang lên. Ngài bắn tên, làm cho quân thù tôi tản lạc, phát chớp nhoáng, khiến chúng nó lạc đường. Bởi lời hăm he của Đức Giê-hô-va, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay nắm lấy tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch cường bạo, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày hoạn nạn, chúng nó đến xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem nơi tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi, vì Ngài ưa thích tôi. Thưa các bạn, David đỡ trong hoạn nạn, bị bao vây bởi những kẻ thù nghịch. Và do đó, David kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời hành động để giải cứu ông thoát khỏi bao hiểm nguy đó. Cho nên, xin Chúa cho tôi và các bạn, đời sống con người chúng ta bé nhỏ và đối diện với biết bao nhiêu những sự khó khăn. Xin Chúa cho chúng ta biết hết lòng nương cậy nơi Ngài để được sự bảo hộ bình an của Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 22, câu 21-25 viết tiếp. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. Vì tôi có giữ theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, không làm điều ác, xây bỏ Đức Giê-hô-va. Vì các mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài và giữ lấy mình khỏi gian ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự tinh sạch tôi trước mặt Ngài. Vì David được Đức Chúa Trời bảo vệ, gìn giữ mình khỏi kẻ thù nghịch, cho nên David cố gắng sống đời sống đẹp lòng Ngài, tức là gìn giữ theo điều răn và luật lệ của Chúa phán dạy, gìn giữ đời sống mình khỏi sự gian ác. Thưa các bạn, David không phủ nhận là ông đã phạm tội, như lời ông đã ăn năn và được viết ở trong Thi Thiên 51. Nhưng David biết rõ rằng sự thành tín của Đức Chúa Trời, và ông viết lời ca này theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. David biết rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến ông trở nên tinh sạch, làm cho ông thành một tấm lòng trong trắng. Ngày nay, nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng được trở nên thanh sạch và trọn vẹn. Ngài không còn nhìn thấy tội lỗi trong chúng ta nữa. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 22, câu 26-28 ghi tiếp. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ tinh sạch, Chúa tỏ mình tinh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng mắt Chúa coi thường kẻ kiêu căng đặng làm chúng nó bị hạ xuống. Qua các lời của David ca ngợi Đức Chúa Trời, chúng ta cần cẩn thận giữ mình khi đối diện trước mặt Ngài. Vì chúng ta được ban phước hay bị đối nghịch với Ngài tùy theo lòng chúng ta đối cùng Ngài. Và trong Sa-mên thứ 2 đoạn 22, câu 29-35 ghi tiếp. Đức Giê-hô-va ơi, thật Ngài là ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm. Nhờ Ngài, tôi sẽ song ngang qua đạo binh. Cậy Đức Chúa Trời tôi vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, và lời của Đức Giê-hô-va là tin tưởng. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Vậy, trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ai là hòn đá lớn, nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta? Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi. Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chánh đáng. Ngài ban cho chân tôi lẹ như chân nai cái và để tôi đứng trên nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi chiến trận, đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Qua các lời này, David đã ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài đã giúp ông sống sót và chiến thắng những đạo binh thù nghịch. Vì thế, David ca ngợi và dâng sự vinh hiển lên cho Ngài. Và trong Sa-mên thứ 2, đoạn 22 câu 36, Chúa đã ban sự chứng cứu cho tôi làm cái khiên, và sự nhân từ đã làm cho tôi nên sang trọng. David là người mạnh bạo và hay giận, nhưng Đức Chúa Trời đối với David cách hiền từ dịu dàng. Tình yêu của David liên hiệp với Đức Chúa Trời làm cho David được yên tĩnh, làm cho David trở nên một người nhân hậu. David nói, sự hiền từ của Chúa làm cho tôi sang trọng. Các bạn và tôi ngày hôm nay cần liên hiệp với Đức Chúa Trời nhiều hơn, và đời sống của con người chúng ta hiện nay luôn cần đến Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 22, câu 37-43. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, và chân tôi không siêu tó. Tôi đuổi theo kẻ thù nghịch tôi và hủy diệt nó, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi trừ diệt đâm thủng chúng nó, không để dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức mạnh của chiến trận và khiến kẻ giấy nghịch cùng tôi xếp rẹp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, hầu cho tôi diệt những kẻ ghét tôi. Chúng nó trông ngóng nhưng chẳng ai cứu cho. Chúng nó kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bấy giờ, tôi đập dập chúng nó khác nào bụi dưới đất, chà nát dài đập chúng nó giống như bùn ngoài đường. David cho chúng ta hai hình ảnh khác biệt nhau. David nương cậy nơi Đức Chúa Trời nên được Ngài tiếp trợ đánh thắng kẻ thù nghịch, trong khi quân nghịch của David không có Đức Chúa Trời, nên dầu họ kêu cứu mỏi mòn mà chẳng thấy chi, rồi họ bị David tiêu diệt. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 22, câu 44-51. Chúa đã giải cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự tôi, gìn giữ tôi để làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ phụng sự tôi. các người ngoại quốc sẽ phụng giết tôi. Vừa nghe tiếng nói về tôi, chúng nó đều vâng theo tôi. Các người ngoại quốc sẽ tàn mọn, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen, hòn đá lớn tôi. Nguyện Đức Chúa Trời là hòn đá của sự chứng cứu tôi được tôn cao. Tức là Đức Chúa Trời báo thù cho tôi, khiến các dân tộc quy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ ngợi khen Ngài tại giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua của Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời giải cứu David và tôn cao David hơn cả những dân tộc xung quanh. Nên qua đó, David cũng tôn cao Đức Chúa Trời, và David hết lòng ca ngợi Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đây là một thi thiên rất là lớn. Thi thiên của David rất là tuyệt vời. Các thi thiên này mở lòng, mở trí và mở ra sự sống. Các thi thiên giúp cho chúng ta sống trong an lành và hy vọng. Tôi nghe có nhiều người nói rằng họ muốn tiếp tục sống, nhưng họ không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, nếu thiếu mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, thì cuộc sống của các bạn sẽ thiếu đi ý nghĩa, đồng thời các bạn sẽ không có đủ năng lực để sống. Samuel thứ nhì đoạn 22 là một thi thiên lớn mà David viết vào lúc cuối của cuộc đời. Ông nhìn lại cuộc sống quá khứ đã qua. Cũng giống như thi thiên 23 được viết bởi một cụ già, bởi một người vua đã già. Người nhìn lại và suy gẫm đời sống đã qua. David thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời hành động. David đã từng trải qua mọi chuyện của đời sống, từ lúc nghèo khổ cũng như giàu sang, lúc nguy hiểm cũng như an lành, từ địa vị thấp đến địa vị cao trọng, vân vân. David có một lời kết luận tuyệt vời như sau: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Đây là một bài ca ngợi tuyệt vời, không phải trên văn tự, nhưng nó là một sự thật, một từng trải đã xảy ra cho David, một người có mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn giữ mối quan hệ mình tốt với Chúa, rồi sẽ được những kinh nghiệm như David đã có. Tiếp đến, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ở trong Sa-mên thứ nhì đoạn 23, từ câu 1 đến câu 8, nói đến bài ca chót của David. Trong Sa-mên thứ nhì đoạn 23, câu 1 nói như sau: Này là lời sau hết của David. Này là lời của David, con trai Isai, tức lời của người đã được nâng lên cao thai, đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời, Gia-cốp, và làm kẻ hát êm dịu của Israel. Thưa các bạn, David là con trai của Isai. Cha của ông làm nghề chăn chiên, sống trong vùng Bethlehem. David không hề hổ thẹn và che giấu điều đó. Đức Chúa Trời đã nâng David lên địa vị cao, làm cho David thành một vị vua nổi tiếng cả thế gian. David là người được Đức Chúa Trời của Gia-cốp sức dầu. Ngài đã đem David lên ngôi vua. Cũng với Đức Chúa Trời đó, Ngài đã giúp cho gia đình Gia-cốp an lành, ban phước cho ông, và lập Gia-cốp thành một trong những tổ phụ của Israel. Chính Ngài là Đức Chúa Trời đã cứu chuộc các bạn. Ngài là đấng nhân từ, đấng tốt lành, đấng yêu thương. Đức Chúa Trời thật là một đấng tuyệt vời biết bao. David cũng là người viết thi thiên rất ngọt ngào. Ông cũng là người biết đánh đàn, ông biết soạn nhạc, và ông thích nghe nhạc nữa. Tôi cũng rất thích nghe âm nhạc, nhất là âm nhạc ca ngợi Đức Chúa Trời. Dầu rằng tôi biết rất ít về âm nhạc, nhưng tôi thích âm nhạc trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hiện nay để góp phần ca ngợi, thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 23, câu 2 nói tiếp: Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. Thần của Đức Chúa Trời đến trên David, và đó là phương cách mà ông viết các thi thiên. Sau này, sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói cho chúng ta biết cách nào cụ ước được viết. Trước hết, phải biết rõ ràng rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1, câu 20 và 21. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 23, câu 3 đến câu 4. Đức Chúa Trời của Israel đã phán, hòn đá lớn của Israel đã phán cùng ta rằng, người nào cai trị loài người cách công bình, cách kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ giống như sự chói lòa buổi sáng khi mặt trời mọc, khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây. Các ánh sáng nó làm cho cây cỏ, bởi đất nảy ra sau khi mưa. Thưa các bạn, rất tiếc là chính quyền hiện nay khi họ quyết định những chính sách của quốc gia mà không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Thường là họ chỉ biểu quyết theo đường lối của đảng phái của mình. Và chúng ta cần có người biết kính sợ Đức Chúa Trời, điều hành đất nước, thì đất nước mới vững mạnh và thịnh vượng. Lời ca ngợi của David trong câu này rất đáng được chú ý. Các bạn có nhớ trước đây tôi nói rằng trong Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 7 là một trong những đoạn quan trọng trong Kinh Thánh. Trong đoạn đó, Đức Chúa Trời lập giao ước với David. Giao ước của David nói về nước thiên đàng tương lai được vững lập trong Đấng Christ. Giao ước này ban cho dòng tộc David được thịnh vượng, và quyền cai trị vững bền mãi mãi. Vương quốc trên đất được vững lập cho đến muôn đời. Đức Chúa Trời hứa rằng, Đấng cứu thế sẽ đến từ dòng dõi David. Ngài sẽ là Đức Chúa Trời đã hứa với Eva trong giường Eden. Ngài cũng là Đức Chúa Trời đã hứa cùng với Abraham, Isaac, Jacob. Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời mà Môi-se đã nói, Giô-sê cũng đã nói về Ngài. Giờ đây, giao ước của Đức Chúa Trời với David liên hệ đến chính Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 23, từ câu 5 đến câu 7. Nhà ta giàu chẳng phải như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời, song Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, vững bền trong mọi sự và chắc chắn, vì đó là cả sự cứu rỗi, cả sự ước ao ta, dẫu Ngài không làm điều nó nảy nở ra. Trái lại hết thảy kẻ hung ác đều giống như gai trong mà người ta liện ra xa, không thể nào lấy bằng tay được. Người ta phải dùng đồ bằng sắt hay là cán cây lao đặng nắm nó, rồi chính tại chỗ nó bị thiêu trong lửa. David nói rằng, dòng dõi của ông không xứng đáng với Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng Đức Chúa Trời không lập giao ước với David bởi vì ông là người tốt lành trọn vẹn. Cũng tương tự như thế, Đức Chúa Trời cứu rỗi các bạn và tôi không phải vì chúng ta là những người xứng đáng, nhưng Ngài làm giao ước với David vì Ngài cũng làm với chúng ta ngày nay. Điều này được ký thuật ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giờ đây tôi nắm vững giao ước mà Đức Chúa Trời đã làm. Tôi đã không đòi hỏi Ngài làm điều đó. Ngài không làm điều đó với chúng ta bởi vì chúng ta là người tốt. Ngài cũng không chờ đến khi các bạn và tôi đề nghị. Ngài đã làm điều đó cách đây 2000 năm về trước. Giờ đây Đức Chúa Trời chỉ nói với chúng ta, hãy tiếp nhận hay khước từ. Tôi đã tiếp nhận, và tôi được yên nghỉ trên lời hứa ban cho của Ngài. Các bạn thân mến, các bạn có nương cậy vào Đức Chúa Trời như David đã nói, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi. Đức Chúa Trời lập giao ước với tôi và ban cho tôi sự cứu rỗi. Tôi hết lòng mong ước là các bạn tin nhận, tiếp nhận giao ước của Ngài để được sự cứu rỗi cho chính mình. Thân chào quý thính giả, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến phân đoạn chót của sách Sa-mên thứ nhì.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của